Trinh Nguyễn và chương trình Thuế của bạn xin kính chào quý vị. Trên đường dây hiện giờ là chuyên viên tư vấn độc lập về thuế và kinh doanh Trịnh Hữu Lộc. Thưa xin chào anh.
Trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào cô Trinh Nguyễn.
Dạ thưa, là trước khi bắt đầu chương trình chúng tôi cũng xin được nhắc lại là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin hỏi chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Quay lại câu chuyện với chuyên viên Trịnh Hữu Lộc. Thưa anh, thì trước khi mà vô phần chính của chương trình thì Trinh Nguyễn xin được hỏi một câu mà thính giả hay hỏi lắm. Đó là chương trình giới thiệu anh Trịnh Hữu Lộc là một chuyên viên tư vấn về thuế và kinh doanh. Như vậy, công việc thực sự đó là những gì hả anh?
Dạ, xin cảm ơn cô Trinh Nguyễn. Dạ, thưa cô, thì như quý cô và quý thính giả biết là chúng tôi đã làm việc với sở thuế là 25 năm. Thì tháng 7 vừa qua đó, thì năm vừa qua đó thì chúng tôi xin nghỉ hưu non với về trước hết là để mà có cơ hội làm những cái công việc mà mình thích, vẫn thích làm và được tự do hành nghề đó cô. Do đó mà hai nghề mà chúng tôi đang theo đuổi đó là cố vấn cho các cơ quan chính phủ và công ty lớn về các cách thức mà giao dịch và quảng bá với các cộng đồng sắc tộc, và cái phần thứ hai là muốn dùng những cái kinh nghiệm và học vấn của mình để mà trong thời gian mà 25 năm mà làm việc với các cơ quan của sở thuế đó cô, để mà cố vấn và chỉ dẫn về kế toán và thuế khóa cho các cơ sở thương mại, chuyên gia và quỹ đồng hương thông hiểu về các luật lệ nhằm mà giảm được phần nào cái tiền thuế mà chúng ta đóng không cần thiết. Thí dụ như là chúng ta phải đóng thuế trên cái số mức thu nhập ở mức cao, thì thay vào đó thì chúng ta có thể dùng một số tiền để mà bỏ vào quỹ hưu bổng qua cái dạng nó gọi là salary sacrifice, hoặc là nếu mà mình tự mở một cái cơ sở thương mại thì mình có thể mình bỏ vào tiền hưu bổng, hoặc là mình có thể mình khi mà mình trước khi mình mở cái doanh nghiệp á, thì mình nên coi cái phần nào nó lợi, cái cấu trúc nào nó tiện cho mình. Thí dụ thay vì đứng tên mình thì mình dùng cái quỹ ủy thác trust, hay là nếu mà mình đầu tư thì mình có thể dùng cái quỹ hưu bổng tự quản lý lấy, vân vân đó không? Thì chúng tôi cũng thấy là cái câu nói mà người Việt mình thường dùng đó là cái câu là ngừa bệnh còn hơn trị bệnh đó không, thì nó cũng tôi theo cá nhân chúng tôi nghĩ đó là nó cũng đúng với cái vấn đề mà tài chính và thuế khóa. Do đó, đó nếu mà chúng ta chịu bỏ ra chút thì giờ và dĩ nhiên là nó phải tốn chút đỉnh để mà gặp các cái chuyên gia kế toán tài chính mỗi năm một hoặc hai lần, hoặc là khi mà trước khi mà mình quyết định mở một cái cơ sở hay là muốn đầu tư thì đó cũng là nhằm giúp chúng ta được cái hoạch định hoặc là những hoạch định các cố vấn, đến khi mà lúc chúng ta đi khai thuế thì nó cũng dễ dàng, không những cho chúng ta mà cho người khai thuế thì dĩ nhiên là cái chi phí nó cũng rẻ hơn vì họ phải không phải tốn nhiều thời gian với mình. Và thì cái quan trọng đó là chúng ta tận dụng được các quyền lợi, do đó có thể là phải không phải trả những cái khoản thuế mà không cần thiết đó không. Thưa cô, đó là cái công việc thứ hai của chúng tôi. Và nhân đây thì cũng xin cảm ơn trước hết là đài SBS đã cho chúng tôi có cơ hội để mà được tái xuất giang hồ trở lại với cái chương trình thuế vụ mà chúng tôi đã cộng tác trên 20 năm qua, và đặc biệt là những lời khuyến khích và cổ động của quý thính giả trong thời gian mấy tháng vừa qua qua mạng Facebook của SBS cũng như email và điện thoại cho chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để mà tiếp tục các chương trình về thuế hàng tuần và tìm kiếm những cái đề tài hấp dẫn liên quan đến cộng đồng chúng ta đó. Dạ thưa cô.
Dạ thưa, xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc với những chia sẻ về công việc của anh đang làm cũng như là tâm tư khi mà làm việc của một người làm cái công việc tư vấn, nó thích hợp với lại cái suy nghĩ là ngừa bệnh hơn là chữa bệnh như thế nào. Thưa, quay lại với lại câu chuyện chính, thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày cho thính giả của SBS vấn đề gì thưa anh?
Dạ thưa cô, thì như chúng tôi trình bày trong từng vừa qua đó là từng này đó, về cái phần mà đầu tư bất động sản đó cô, thì từng này đó là chúng tôi sẽ tiếp tục với đề tài trên, và đặc biệt là chú trọng về cái phần mà thu nhập và các chi phí được khai. Thì đây cũng là một cái trong những cái trọng điểm của sở thuế trong năm nay, đặc biệt là đối với các chi phí mà liên quan đến việc cho mướn nhà hoặc là bất động sản đó cô.
Thưa là câu chuyện hôm nay sẽ có hai phần, đó là phần thu nhập và các chi phí được khai. Thì đối với phần thu nhập thì có phải là chúng ta chỉ cần khai những cái phần tiền thu được từ việc cho mướn bất động sản thôi phải không anh?
Dạ thưa cô, thì nói một cách tổng quát đó, thì đối với hầu hết những người mà có bất động sản cho mướn thì chúng ta phải khai phần thu nhập theo cái phần mà sở hữu chủ của mình, tức là theo cái ownership phần trăm của mình đó, từ việc cho mướn cái nhà hoặc là bất động sản. Tuy nhiên còn các cái phần tiền thu nhập khác mà nó liên quan đến việc mướn nhà mà mình cũng cần phải khai, thì trong đó là bao gồm là thí dụ như là nếu mà mình thông thường mình cho mướn nhà đó thì mình có giữ cái tiền bôn, và nếu mà người đó không có gì lý do gì mà không trả tiền nhà hoặc làm hư hại các đồ vật trong nhà thì chúng ta giữ lại cái tiền bôn đó, thì cái tiền bôn đó chúng ta cũng có thể phải khai cái đó như là lợi tích của mình. Hoặc là nếu mà mình có tiền bồi hoàn từ công ty bảo hiểm cho phần thu nhập bị mất mát, tức là họ bồi hoàn lại cái tiền thu nhập mà mình mất mát đó, thì cái số tiền đó đó là mình cũng phải khai như là lợi tức của mình. Ngoài ra đó thì nếu mà chúng ta cho mướn theo cái diện trao đổi, tức là barter, thì mình cũng phải khai cái phần tiền tương đương với cái khoản thu nhập mà đúng lý ra là mình nhận được đó không?
Dạ, thì nói đến đây thì anh Lộc có thể cho một thí dụ với những con số cụ thể về những cái khoản mà anh vừa liệt kê không anh?
Thưa cô, thì lấy một cái thí dụ là anh Sơn cho một cái người bạn ở trong cái nhà cho mướn một cái thời gian, thay vì đó là người bạn đó trả tiền, không có trả cái số tiền mà bù lại đó, thì anh bạn đó cho anh Sơn một cái món quà có trị giá cũng ngang hàng với cái tiền thu nhập. Nếu mà cho cái người khác mướn thì khi mà khai thuế cuối năm đó thì anh Sơn phải khai cái số tiền trên như là lợi tức thu nhập từ việc mướn nhà của mình.
Dạ, như vậy thì còn khoản tiền thu nhập nào khác nữa không anh?
Thưa cô, thì ngoài ra đó còn một cái khoản tiền nữa mà có thể mình cũng không để ý tới, đó là cái tiền mà trợ giúp của chính phủ, tức là government rebate. Thí dụ như là chính phủ cho cái việc cho tiền rebate mà để mà lắp đặt hệ thống dùng điện qua ánh nắng mặt trời, tức là solar system đó, mình cũng phải khai cái phần đó. Tuy nhiên mình không phải khai tất cả cái số tiền mà mình nhận được cùng một lúc, mà chỉ khai đến cái khoảng cái mức mà số tiền mà mình xin khấu trừ, tức là qua cái dạng chiếc cụ hao mòn của cái máy solar system đó trong năm, mỗi năm cho đến khi nào mà hết cái tiền rebate đó đó.
Dạ, bây giờ thì anh có thể cho một ví dụ về cái khoản tiền trợ giúp của chính phủ này không?
Thưa cô, thì lấy một cái thí dụ là trong cái năm tài khóa vừa qua đó, là cô có lập một cái hệ thống solar cho cái nhà cho mướn và được chính phủ tài trợ, là lấy thí dụ là 1.000 đồng. Thì trong cái năm tài chánh đó, cái tiền mà chiết cụ cho cái hệ thống solar system á, là 300 đồng. Vậy chi đó là khi mà tới là mình phải khai cái số tiền trợ giúp như là cái phần thu nhập đó liên quan đến việc cho mướn nhà là chỉ 300 đồng. Và số tiền còn lại đó là mình phải khai cho những năm tới. Khi mà mình xin khấu trừ chiếc cụ hao mòn cho cái hệ thống solar system đó cho đến khi nào mà cái số tiền mà rebate đó hết thì thôi.
Thưa là quý thính giả đang nghe chương trình thuế của bạn trên SBS Radio, câu chuyện giữa Trinh Nguyễn và chuyên viên Trịnh Hữu Lộc về thuế đầu tư bất động sản. Chúng tôi vừa nói xong phần thu nhập, nay nói đến các chi phí. Thưa anh Lộc, xin anh hãy bắt đầu nói về các khoản chi phí được không anh?
Thưa cô, thì đối với cái phần chi phí á, thật ra đó là mình cũng có thể chia ra làm 3 phần khác nhau đó cô. Thì cái phần mà thứ nhất á, là những cái chi phí mà chúng ta được khấu trừ ngay trong năm tài khoá mà mình chi trả. Và phần thứ hai đó là chúng ta được khấu trừ những cái chi phí mà chúng ta chi được, chỉ được khai trong nhiều năm, tức là qua cái dạng chiếc cụ hao mòn hoặc là building write off vân vân. Và phần cuối á, là các chi phí mà mình không được khai đó cô.
Dạ thưa, thì anh có thể cho một cái thí dụ cụ thể về 3 loại chi phí mà anh mới vừa nhắc đến không?
Dạ thưa cô thì trước hết á, thì đối với cái chi phí mà mình được khai trong năm tài khóa mà ngay lập tức á, là bao gồm thí dụ như là tiền lời nhà băng, lời ngân hàng hoặc là council rates, thuế đất tức là land tax hoặc là tiền trả cho chi phí về nước, chi phí cho các cái văn phòng real estate hoặc là tiền làm vườn, chi phí ngân hàng hoặc chi phí quảng cáo hoặc là bảo hiểm nhà, sửa chữa vân vân. Thì cái mà nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh đến cái phần mà chi phí sửa chữa mà chúng ta được khấu trừ ngay lập tức và không cần biết là chi phí là bao nhiêu, thì nó khác với cái việc mà mình tân trang làm cho những cái tài sản hoặc là những cái vật dụng đó mới, dụng cụ đó mới và giá trị hơn, thì chúng ta chỉ được khai chiếc cụ hao mòn hoặc là cộng vào chi phí gia tăng tài sản. Chi phí sửa chữa chỉ được, cũng xin lưu ý đây là chi phí mà sửa chữa chỉ được khấu trừ nếu căn nhà trên đang cho mướn hoặc là sau khi mà cho mướn, chứ chúng ta không được khai khấu trừ nếu căn nhà đó mình mới vừa mua và mình chuẩn bị cho mướn đó cô.
Đến khúc này thì xin chuyên viên Trịnh Hữu Lộc có thể cho một ví dụ cụ thể về cái khoản chi phí sửa chữa không anh?
Dạ thưa cô, thì lấy một cái thí dụ như là anh Nhân mới mua một cái căn nhà với ý định là cho thuê và phải sửa lại một số hư hại như là thay chìa khóa, sơn nhà và xịt thuốc trừ kiến vân vân, vì các chi phí trên được chi ra trước khi mà căn nhà đã được cho mướn, do đó anh Nhân sẽ không được khai những cái chi phí trên. Thì cũng cùng một cái thí dụ trên, nhưng nếu mà anh Nhân mà phải sửa lại một số việc hư hại sau khi mà người cho mướn đã dọn đi, thì anh cũng sẽ được khấu trừ thuế vì các cái hư hại trên được coi như là xảy ra trong cái thời gian mà mình cho mướn đó cô. Thì cái thí dụ còn một cái thí dụ thứ hai đó là nếu mà trong thời gian anh Nhân cho mướn nhà thì máy sửa bị hư hay hư hại, thay vì á là sửa lại giống như xưa thì anh quyết định là đổi qua cái máy split system conditioner, tức là nóng lạnh á, nếu mà nó sẽ không được coi như là sửa chữa nữa mà nó được gọi là tân trang, tức là không phải là sửa chữa nhưng mà làm cho nó tốt hơn, bền hơn đó. Do đó là sẽ không được khai khấu trừ lập tức mà phải khai qua cái dạng nó gọi là chiếc cụ hao mòn, tức là depreciation trong nhiều năm đó cô.
Dạ, như vậy thì ngoài các chi phí thông thường như trên như anh vừa trình bày thì còn có chi phí nào mà mình có thể khai lập tức không anh?
Thưa cô, thì ngoài những cái chi phí thông thường trên đó thì chúng ta cũng được xin khấu trừ cho các khoản như là di chuyển để mà thí dụ như mình đến mà để mà thu tiền hoặc là kiểm tra hoặc là sửa chữa nhà cửa đó cô.
Dạ, thì nếu căn nhà đầu tư ở xa, ví dụ như là ở tiểu bang khác, thì mình có được khai các chi phí di chuyển như là vé máy bay hoặc là vé tàu hỏa không anh?
Thưa cô, vì cái lực thế đó nó không có cái điều khoản là căn nhà đầu tư phải ở nằm chung của một tiểu bang. Do đó nếu mà chúng ta di chuyển với mục đích là kiểm tra hoặc là sửa chữa nhà mà thôi, thì chúng ta được xin phép khấu trừ những cái chi phí trên. Tuy nhiên, nếu mà mục đích chính của chúng ta là đi du lịch, tức là đi qua tiểu bang khác chơi và sẵn đó ghé lại cho cái nhà cho mướn, thì chúng ta không được xin khấu trừ những cái chi phí đó, mà chỉ một phần nhỏ mà nó liên quan đến cái việc mà đến mà cho đến cái nhà đó thôi cô.
Dạ. Thưa là quý thính giả đang nghe chương trình thuế của bạn trên SBS Radio, chuyên viên Trịnh Hữu Lộc nãy giờ đã nói về thuế đầu tư bất động sản mà chú trọng về phần thu nhập và các chi phí được khai. Thưa là đề tài tuần sau sẽ bàn về phần 2 và 3 của các chi phí khấu trừ liên quan đến việc cho mướn nhà cửa. Mời quý vị đón nghe.
Dạ thưa cô, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Phương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là loctax@bigpond.com, loctax@bigpond.com. Và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục về cái các cái chi phí mà chúng ta được khấu trừ. Xin quý vị nhớ đón nghe.